với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chưa soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những thanh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính.
Thưa quý vị Phật tử, có câu kệ rằng: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người suy cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Và thưa quý vị Phật tử, Hòa thượng trưởng ban trị sự của tỉnh Cà Mau trước khi viên tịch, ngài có để lại hai câu là: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Ngài viết hai câu đó rồi, ngài để miếng giấy lại, di bút, và ngài an nhiên thị tịch. Vì thì một đời tu hành của một vị tôn túc, và ngài ra đi như một chiếc lá vàng bay trong gió, như một cơn gió thoảng qua, không để dấu vết gì lại ở cõi ta bà. Nhưng có một triết lý sâu xa là tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Và trên thế gian này chúng ta đi tìm cầu hạnh phúc, chúng ta đi tìm cầu tiền bạc, tìm cầu danh vọng, tìm cầu nhà cửa. Tất cả những thứ ta tìm cầu đều không được theo ý muốn của ta. Và cái mà ta hưởng được ngày hôm nay là mái đầu đã chuyển sang hai thứ tóc. Cái mà chúng ta có được ngày hôm nay là cái thân thể ngủ ấm này, bệnh lúc nào bệnh, đau lúc nào đau, thở ra rồi hít vô không được lại chuyển qua một kiếp khác. Nên cả đời ngang dọc và cuối cùng tay trắng lại hoàng trắng tay. Kiếp này trôi lăn qua bao kiếp khác, chúng ta tích góp được những cái kinh nghiệm sống ở trong cuộc đời. Và từ những cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời cho ta nếm được đau khổ có, hạnh phúc có. Và tất cả cuối cùng, dầu cho đau khổ hay hạnh phúc gì ở trong thế gian, cuối cùng cũng phải bỏ xác này lại cõi ta bà, ra đi không người thân thuộc, tiền lộ mang mang mịt mù sương trắng, mảnh khăn tan đau đớn tất lòng nhau. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng những cái ta giành giật, những cái ta hơn thua không gì là gì cả, chỉ có tâm an lạc mà ra đi. Thì cái đó là cái quý nhất ở trong cuộc đời, mà chính là tâm an lạc là nhân an lạc. Mà nhân an lạc thì sẽ có cái quả an lạc của ngày hôm sau, cảm nhận được điều đó. Thì mười phương chư Phật đã vì hạnh nguyện và các ngài tu hành, và các ngài tu hành đạt đến tâm an lạc tuyệt đối. Và từ tâm an lạc tuyệt đối đó, chư Phật đã xây dựng nên một cái cõi gọi là cõi cực lạc. Cực lạc tất nhiên là tâm an lạc đi đến tuyệt đối, không có một chút bợn, một chút mải mê của vọng trần, không có một chút nào đau khổ của cả thế gian, gọi là tịnh độ. Như vậy mà có những người, người ta nói là tịnh độ không có. Chúng tôi vừa rồi được cái đĩa của một vị nói là tịnh độ không có. Còn có một vị khác nữa nói tịnh độ là cõi của tư tưởng, người ta tưởng tượng ra là cõi còn đối đãi, có nghĩa là còn khổ, còn vui, cõi đó nó còn khổ còn vui, chẳng khác gì cõi ta bà mình ở, lại còn khổ còn vui. Và thưa quý vị, người ta nói đúng phải là sai, đúng với cái gì? Đúng với cái tâm suy nghĩ của người đó. Họ tưởng tượng ra, họ lập luận ra theo, họ tưởng tượng ra, họ lập luận ra theo cái suy nghĩ của mình, rồi đem đến kết luận, chứ không phải do sự chứng đắc của bản thân mình thấy được không có cái cõi tịnh độ. Hai cái này nó khác nhau. Kết luận bằng cái tâm trí của thế gian, bằng tâm trí con người, cõi tịnh độ lập ra là do hạnh nguyện của chư Phật, mà do một người phàm phu tục tử kết luận rằng có với không có. Đây là lấy tâm của chúng sanh mà đo lường tâm của chư Phật. Còn nếu mà cái vị nào đó đã chứng ngộ bằng Phật thì đã có đầy đủ thẩm quyền để nói cõi này có hay là không. Còn đối với chúng ta không suy lường nổi. Vì lý do nào mà những vị này lại có những kết luận như vậy? Có rất là nhiều lý do, nhưng chúng tôi tóm lại những cái lý do sau đây. Cái thứ nhất á, xét về mặt khoa học thì ngày xưa con người ta không có với được ra khỏi cái trái đất này. Con người ta chỉ ở trong trái đất này, như là ở phương Tây, người ta quan sát hiện tượng của thế giới quan rồi người ta kết luận. Khi mà kết luận không ra thì người ta nói là đó là do ông thần làm, nên mới có cái thần quyền, có những câu chuyện thần thoại. Ví dụ như thần thoại Hy Lạp chẳng hạn, trong đó nói rằng mặt trời sáng mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. Khi mặt trời mọc lên thì có một cái cỗ xe ở trên đó làm cỗ xe chứa lửa, và vị thần gọi là thần Apollon cởi chiếc cỗ xe chứa lửa đó đi từ phương Đông về phương Tây là xong một ngày. Qua bữa sau ông cởi tiếp, ông kéo cái xe lửa đó phương Đông về phương Tây ra một ngày. Vậy thì khi mà có muốn có chớp á, thì ông thần sắm chớp á, ông lấy cây ông nhá đây ra cái tia chớp. Và ông thần mưa á, thì trong cái túi ông buông cái túi ra một cái là mưa. Đó là suy nghĩ của người ở trong thế gian, không giải thích được tất cả các sự vật hiện tượng. Và người ta cho rằng trời này là một cái bầu dung như tròn đây nè, chụp lên trên cái quả đất, là bầu tròn như cái chén mà chụp lên quả đất mình ở dưới này. Tại mình nhìn lên trời có mình thấy tròn do, phải không? Là nó chụp lên cái quả đất ở dưới này, mình nhìn lên thấy cái bầu trời to, quả đất đẹp bằng phẳng. Nên ta quan niệm cái trời thì tròn mà đất thì vuông, phải không? Nhưng mà sau đó Galileo là một nhà thiên văn học, ông chế tạo ra một cái kiến thiên văn, ông nhìn ra thế giới, ông ngộ rồi đó. Con người mình cũng vậy, mà miễn khi mà cái là ngộ. Ngộ tất nhiên là nhận thức được thế giới không phải như vậy. Ông nói là không phải là trời tròn mà trái đất vuông, mà trái đất mình cũng tròn luôn. Còn cái bầu trời chẳng qua là một cái không gian không có giới hạn, không phải là cái lồng ấp xuống, mà là tất cả đều là hình tròn, là những cái hành tinh bay khơi khơi trong vũ trụ. Ông kết luận điều đó, mà chính điều đó đem đến cho ông bị treo cổ ở cái chế độ là khắc nghiệt của chế độ kinh viện. Tất nhiên là tất cả đều phải theo cái ý của vị tối cao. Bây giờ nói sai ý vị tối cao, cái người đem ông lên thắt cổ. Kêu ông á, nếu mà ông sửa lại nói trời tròn đất vuông á, thì thả ông. Ông sợ chết, ông mới nói trời tròn đất vuông. Khi mà thả ông xuống, ra đi tới cổng, ông lại dẫu sao trái đất cũng hình tròn. Chân lý là chân lý chứ làm sao được, phải không? Ví dụ như người ta nói mãi mãi con người phải sống mãi mãi chứ người không có chết. Chứ mình học theo nhà Phật dạy rồi, con người phải sanh lão bệnh tử. Nếu mình nói con người chết đi thì ông vua ông sợ chết, ông bắt chém đầu. Cái bắt buộc mình á, là phải nói á, là con người sống mãi mãi, con người có khả năng trường sanh bất lão. Đó là quan niệm của ai? Của Tần Thủy Hoàng. Nói là quan niệm của Thần Thủy Hoàng là con người có khả năng sống trường sanh bất lão. Theo một cái truyền thuyết là ở giữa cái hòn đảo ở biển á, có những vị tiên sống, và họ chế ra cái loại tiên đan cái loại tiên đan đó uống vào có thể sống mãi mãi không bao giờ chết. Nên Tần Thủy Hoàng mới sai là một người đi về cái đảo tiên đó để mà tìm cái tiên dược sống mãi mãi không bao giờ chết. Nếu tìm không được thì đừng có về, về bị chém đầu. Và ông ta đã ra đi và ông ta không quay lại. Có nghĩa là sao? Làm gì có chuyện mà tiên dược mà sống mãi không chết. Nên ông ta thành lập ra đất nước Nhật Bổn bây giờ đó quý vị tử. Chính là ông cha là hồi thời Tần Thủy Hoàng đi là xuất thân từ Trung Quốc. Nên lên các hòn đảo sanh ra luôn, không dám về, về chết sao? Đó. Thì cái quan niệm từ ngày xưa đã tìm những cái mãi mãi không bao giờ chết rồi. Mà mình là con nhà Phật, mình sanh ra đời của Tần Thủy Hoàng, mình nói không có chuyện đó đâu. Con người ta phải sanh lão bệnh tử, thì Tần Thủy Hoàng chắc đưa mình lên treo cổ nữa. À, mình nói là rồi, con người ta sống mãi mãi không chết. Khi thả xuống mình nói dẫu sao con người ta cũng phải sanh lão bệnh tử. Đó là cái chân lý, không có sai lạc được. Và từ cái chỗ mà con người ta với tới ra được ở bên ngoài không gian, người ta đã tìm được là vô lượng cái vì sao bay ở trong vũ trụ này. Ngày xưa thì cái kiến viễn vọng nhìn được là cái hệ mặt trời của chúng ta có những cái hành tinh như trái đất, rồi sao mộc, sao hỏa, sao thổ, viêm dương tinh, rồi mặt trăng, mặt trời quay quanh như vậy thôi. Nhưng sau này người ta tìm ra các cái dải chùm sao, gọi là những dải ngân hà, những dải ngân hà, rồi á, ngân hà này tiếp những dải ngân hà kia, tiếp những dải ngân hà kia. Thế giới không cùng tận, quá trời lớn rộng. Mà kinh Phật đã nói rằng là có tam thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là tam thiên là thiên là 1000, nhân cho 1000, nhân cho 1000 ba lần, nhân cho 1000 gọi là tam thiên, mà ba lần cho 1000 đó gọi là đại thiên, là thế giới rộng lớn bao la, không bao giờ có sự tận cùng hết. Nên người ta nhìn qua cái ống kính Hubble là ống kính viễn vọng, nhìn không thấy thế giới cực lạc, quý vị thấy toàn là sao trời không à, bên sao này sao nọ, có sao không có sự sống. Mà thậm chí khoa học ngày nay chưa tìm ra được một nơi nào khác có sự sống khác cái cõi của chúng ta, gọi là cái trái đất này. Cái trái đất có sự sống, có nước in hình cái màu xanh xuống ở dưới đại dương. Nên chúng ta ra ngoài không gian nhìn lại trái đất của chúng ta như là một hòn ngọc rất là đẹp. Và họ không nhìn thấy cõi cực lạc ở đâu cả, bay phi thiền trên không gian không nhìn thấy ở đâu cả. Nhưng mà họ có thể tìm ra được một nền văn minh khác, có nghĩa là khác cái trái đất của chúng ta, có một nơi có sự sống. Tại vì các cái dĩa bay, nó bay ở cánh đồng của nước Anh á, nó in hình dấu xuống đĩa bay giữa cánh đồng á, to, rất là to bằng cái dĩa bay như vậy. Và mỗi khi nó bay lên, bay xuống thì trong vòng chớp tắt, ví dụ như mình nháy mắt cái đĩa bay từ mấy chục cây số trên nó hạ xuống tới đất, mà nhắm mắt cái mở ra nó đã bay từ dưới này bay tuốt lên trên. Cái đó bằng vật chất, nó bay nó lúng xuống ở cánh đồng nước Anh vậy, nó đậu xuống á, nó đâu có sân bay đâu mà nó đậu xuống lúng xuống, có nghĩa là nó có cái trọng lượng. Vì là nó bằng vật chất vậy mà nó lúng xuống, có nghĩa là nó chịu tác động bởi không gian ba chiều, không gian vật lý của chúng ta. Mà chịu tác động bởi không gian vật lý thì nó cấu tạo, phải bằng cấu tạo bằng vật chất của chúng ta. Ở đây chị kết luận có một cái thế giới nào ở đâu đó, nó xa xôi lắm mà nó tồn tại sự sống, nó bay lên tới đây, nó khám phá, nó thám thính, mà chúng ta chưa có bay được như nó. Tại vì chúng ta bay tới nó, chúng ta phải mất cả mấy đời người còn bay không tới nữa. Cái khoảng không á, người ta không đo bằng 1 giờ, 2 giờ, 1 phút, 2 phút, mà người ta đo bằng 5 ánh sáng. Có nghĩa là đây tới cái hành tinh đó là bằng 10 năm ánh sáng. Mà ánh sáng truyền đi là 300.000 km trên 1 giây. Mà như vậy á, là gọi một năm ánh sáng, chứ không phải nói tới giờ ở đây được nữa. Thì nó xa xôi như vậy. Đời con người ta may lắm á, thì sống được 70-80 tuổi là may rồi. Ngày xưa thì có sống 100 tuổi. Nhưng mà lúc mà đi thám thính mà thì mình phải còn trẻ chứ. Vậy thì bay ra ngoài không gian muốn tìm cái thế giới khác ở bên ngoài. Tìm được cái thế giới bên ngoài thôi chắc cũng mọc râu, mọc tóc, cũng già hết rồi. Còn ở trên đó lấy thức ăn đâu ăn. Nên tìm cũng không nổi một cái thế giới nào ở bên ngoài. Nên khoa học ngày nay nhìn qua tất cả ống kính tìm không thấy cái thế giới cực lạc. Cái họ nói là ở đây về phương Tây xa lắm, có một thế giới gọi là thế giới cực lạc. Cái họ tìm về phương Tây, họ tìm về phương Tây. Họ tìm tìm hoài không thấy cái thế giới cực lạc của Diệt Tử. Tìm ra, họ nói kết luận là không có. Nhưng nếu mà xét về khoa học đã chưa tới với tới một điểm tận cùng, có nghĩa là khoa học chưa đi đến tận cùng của thế giới. Tại vì cách mười muôn ức Phật mà, tiếng này cách xa quá, mà bây giờ mình mới cái viễn vọng kính mình có tìm được như 100 năm ánh sáng thôi. Gửi cái thế giới cực lạc ở 1000 năm ánh sáng thì sao? Cái đó nói về vật chất thôi, chứ mình chưa nói về cái dạng khác. Thì khoa học vẫn chưa với tới tận cùng của vật chất, thì cũng không nên kết luận có hay không, mà nói tìm chưa ra mà thôi. Chứ đừng có dựa vào khoa học để nói là không có cái thế giới đó. Và thưa quý vị Phật tử, đi về hướng Tây, trái đất mình trôi ở trong vũ trụ là trôi bằng cái hình gì? Hình cầu. Vậy thì hướng Tây là hướng nào? Ra ngoài không gian á, hướng Tây là hướng này phải không? Buổi sáng hướng này, buổi chiều quay tuốt hướng kia rồi. Vậy hướng Tây là hướng kia rồi. Đúng không? Có hình dung không? Mình ở vị trí một điểm trên hình cầu nè. Bây giờ hướng Tây mình chỉ tay là hướng này. Nhưng mà chiều cái trái đất mình nó quay, trái đất tự quay xung quanh mình nó và quay xung quanh mặt trời, thì nó quay cái chiều cái mình chỉ hướng Tây qua bên kia rồi. Đúng không? Vậy thì cái hướng mình mới nói hướng Tây cái trở thành cái hướng gì, không phải hướng Tây nữa. Trái đất mình nó quay từng tích tắc nó vẫn quay mà. Như vậy thì cái hướng chỉ là tương đối so với trái đất mình mà thôi, so với vũ trụ thì nó sai bét. Thấy chưa? So với trái đất mình cái hướng đó, tại vì mình không nhúc nhích. Tất cả các cái vật thể trên trái đất mình nó không đổi vị trí, nên hướng đó luôn là hướng Tây. Nhưng mà mình quay một trái đất mình quay một cái, quay một cái tới đây là hướng Tây nằm này nè, quay một chút cái hướng Tây nằm kia kìa. Vậy đi tìm đâu có hướng Tây vậy? Nó không có. Nên trong kinh á, hướng Tây là hướng giả định, có nghĩa là hướng Tây là hướng của sự giác ngộ, còn hướng Đông á, là cái hướng của Đông Thổ của mình, là cái hướng của sự chưa giác ngộ. Hướng Tây là hướng của chư Phật, hướng Đông là hướng của chúng sanh. Nên là không có một hướng cụ thể so ở trong vũ trụ. Nên trình độ của chúng ta hồi thời Đức Phật không thể nói rõ ràng chuyện này được. Đức Phật không thể nói cái phương hướng mà rõ ràng. Sau này chúng ta muốn biết được điều đó là chúng ta phải học cái thuyết tương đối của Albert Einstein thì mới biết được cái vụ này. Albert Einstein nói tất cả đều chuyển động cách tương đối hết. Thời gian của cái trái đất mình là nó khác với thời gian trên mặt trăng, nó khác với thời gian trên mặt trời. Quý vị Phật tử chấp nhận được không? Thời gian đâu cũng tiến hộ, chứ làm sao có vụ mà thời gian ở đây khác thời gian trên mặt trời. Mà thực tế nó đã xảy ra điều đó. Nên ngày xưa có những cái câu chuyện kể lại là cái ông đó, ông đi lạc vào trong cõi tiên. Ông lạc đó mới có mấy ngày, ông lên ông uống rượu say sưa với mấy cô tiên, rồi quay lại trái đất cái thấy mất tiêu chừng, không ai hết trơn, toàn là người lạ không à. Là mới hỏi thăm cái niên đại á, thì nó mới biết là xảy ra khoảng chừng mấy trăm năm trước rồi. Hồi thời ông đi á, quay lại có mấy ngày, xảy ra mấy trăm năm trước rồi. Nên ông quay lại bây giờ á, ông quay lại chút xíu, ông già đi, ông chết luôn tại chỗ. Tại vì cái thời gian nó nén lại mà. Rồi ông chết đi tại chỗ. Ngày xưa người ta có những cái câu chuyện như vậy, mà xét theo về mặt khoa học nó vẫn đúng, mà xét theo Phật học nó vẫn đúng cái câu chuyện này. Tại vì xét theo Phật học là Đức Phật dạy các cái thế giới có cái thời gian tuổi thọ khác nhau. Ví dụ như thế gian của chúng ta là sống 100 tuổi, nhưng mà trời tứ đại thiên dương á, thì là sống hai lần như vậy. Rồi trời cao hơn chút, trời Đao Lợi là sống 400, còn trời á là Mã Gia sống 800 tuổi, rồi trời Đâu Sức sống nhân hai lên các cái cõi cao cao, thì cái tuổi thọ nó gì, thì cái khoảng thời gian của các cái từng trời nó khác nhau. Bây giờ khoa học người ta mới chứng minh. Ta bay lên con tàu vũ trụ á, quý vị Phật tử, cái tự nhiên bay, cái người mà bay lên con tàu vũ trụ á thì một tuần lễ ra râu á chỉ có một phân à, mà người ở thế gian á một tuần lễ ra râu tới 2-3 phân. Không biết làm sao thời gian cho nó chậm lại. Cái thời gian á ở trên tàu vũ trụ nó chậm lại so với thời gian ở dưới trái đất. Người ta không biết làm sao, nhưng mà sau này người ta mới tìm được chứng minh do ông Albert Einstein, ông tìm ra cái thuyết tương đối, ông mới chứng minh được á là vận tốc càng nhanh thì thời gian càng chậm. Ông chứng minh được điều đó. Mà con tàu vũ trụ thì nó bay với vận tốc nhanh, còn mình với thế gian này mình chuyển động với vận tốc rất là chậm. Mình đi đến luôn là nó chậm, còn tàu vũ trụ chuyển động gần bằng vận tốc ánh sáng. Nên vận tốc càng nhanh thì thời gian càng chậm. Nên cái cõi càng cao á, thì sự dao động các phân tử á, nó càng nhanh thì cái thời gian nó càng chậm lại. Thời gian càng chậm lại như vậy thì một ngày một đêm của chúng ta thì phải bằng cả 100 năm của thế gian của mình. Nó quy đổi. Nên nó từ cái chỗ quy đổi đó mà các cái cõi đều có cái thời gian khác nhau. Ở mặt trăng thời gian khác, ở trái đất và trời. Cái trái đất khác thời gian ở tại mặt trời. Mà mình nói á, là mặt trời gần trái đất, người ta không hiểu. So với vũ trụ không hiểu, mà so với trái đất người ta hiểu. Gần so hơn với mặt trăng. Có nghĩa là mặt trăng gần trái đất hơn mặt trời. Như vậy thì gần hay xa này phải so với cái gì? Mà so với cái gì đó là hệ quy chiếu. Mình phải so với cái gì mới nói được, không so gì không nói được. Mà chỗ so với cái gì đó là tương đối. Mà tương đối đây là định lực vô thường của nhà Phật. Mà nhà triết học Heraclitus của Hy Lạp đã nói là không ai sống, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Có nghĩa là trên dòng sông đó mình tắm rồi mình lên thì cái dòng nước nó trôi đi rồi. Mình nhảy xuống tắm họ thành dòng nước khác rồi. Khấm hai lần không bao giờ y một chỗ. Giống như mình đâm xuống đất một cái, đâm xuống lần thứ hai nữa, hai điểm nó chịch nhau xíu. Không bao giờ trùng 100% được. Mà 100% nghĩa là tuyệt đối. Mà nó phải chịch nhau bằng ý tí 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 gì, một phân tử thôi cũng được nữa. Cái khoảng cách micron. Như vậy thì mình biết rồi, cái gì nó cũng mang tính chất, nó là tương đối hết. Mà tương đối chính là vô thường, luôn luôn biến chuyển, luôn luôn biến dịch, luôn luôn biến chuyển. Đức Phật dạy từ vô thường mà khoa học đã chứng minh là đó là tương đối. Nhìn nhận được cái điều đó rồi mình mới thấy cái cuộc đời của người của mình đã xảy ra sanh rồi già, già rồi phải chết. Nó là một cái định luật quay tròn, quay tròn, quay tròn. Mà không ai có thể cưỡng lại cái định luật này được. Nên cái chuyện mà sống hoài không bao giờ chết là không có. Cái sự suy nghĩ con người của mình không với tới nổi. Nội khoa học thôi mình không với tới nổi. Còn đừng có nói tới Phật học. Cái hướng Tây tìm mãi không ra được cái hướng Tây trong vũ trụ đâu. Xây trái đất một cái ra hướng khác, xây trái đất ra hướng khác. Mà trái đất mình luôn luôn quay. Nên nhà Phật gọi là thập phương tám hướng, rồi hướng trên, hướng dưới nữa, đại diện cho tất cả các cái phương. Chứ thực ra nó là vô lượng phương, chứ không phải là thập phương đâu. Nhích một cái là phương, nhích một cái là phương, nhích một cái là phương, nhích cái một phương. Mà vũ trụ không bao giờ được giới hạn. Nên tìm bằng khoa học, đi tìm hoài cũng không thấy được cõi cực lạc đâu. Không bao giờ thấy được, con người không có khả năng để tìm thấy được. Và thưa quý vị Phật tử, tất cả ở trên thế giới này không phải bao giờ cũng tồn tại là cái dạng vật chất của không gian ba chiều mình đâu. Vật chất không gian ba chiều là mình rơi xuống, mình tan ra, phản ứng theo hóa học, phản ứng theo vật lý gọi là không gian ba chiều. Mà không phải vậy đâu. Quý vị Phật tử, thì rồi ở ngoài đảo Phú Quốc, chúng tôi mới nghe là các cái thầy đi tụng kinh ngoại về nói là người ta đã tìm ra 1000 cái bộ hài cốt, tìm ra 1000 bộ hài cốt. Quý thầy ra ngoài mới tụng kinh, để làm cái lễ cầu siêu. Và những cái hài cốt đó để trong những cái lọ thì có cái nhà ngoại cảm ở đây góc bên nhà nước á mới ra hỏi trực tiếp cái lọ đó, hỏi là anh tên gì, anh ở đâu, anh nhập quân ngũ vào ngày nào và anh mất ngày nào, bây giờ á gia đình anh còn những ai, địa chỉ gia đình ở đâu, mới ghi lại những cái thông tin đó, mới liên hệ với gia đình. Thì y chang như vậy. Thì như vậy là đã tồn tại một cái thế giới khác rồi. Nó không phải là thế giới của mình nữa. Đã tồn tại một thế giới khác rồi. Mà đối với cái người đời, quý vị Phật tử, thấy nó lạ, trầm trồ, trời sao thấy huyền bí quá, thấy khó hiểu quá, huyền bí quá. Nhưng mà đối với nhà Phật mình bình thường. Đức Phật dạy là chúng ta sống ở trên 6 nẻo luân hồi, phải không? Địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, thiên và nhân. Tất nhiên là có 6 nẻo luân hồi, nhưng mà còn một nẻo nữa là nẻo gì? Là thân trung ấm mà Hòa Thượng Thanh Từ hay đề cập tới. Thân trung ấm có nghĩa là chưa chuyển từ nẻo nào qua nẻo nào hết, gọi là thân trung ấm, mà ta gọi là cô hồn, nhưng mà không có chữ cắt đảng, cô hồn thôi. Nên là mình biết là những vị đó, người ta rất là khổ khi mà chưa tái sanh vào cõi khác. Họ không đủ duyên, đủ phước để được an lạc tấm thân. Nên lúc trước á, tôi chúng tôi đi ra ở ngoài chùa Bửu Liên, ngoài Đà Lạt á, cái có mấy tôi nhập về xin sư cô, sư cô học lại là nhập về xin sư cô quy y. Hỏi sao mà cái thân trung ấm mà cũng đòi quy y, là khổ lắm, đi người ta coi không có ra gì chứ á, đi dọc dọc xin ăn người ta cũng không cho, không ai cúng cho ăn hết, mình không có phước. Sống ở trên đời nếu chúng ta cho chúng sanh nhiều, chúng ta có duyên có đức thì sau này thành thần thì được người ta cúng, chứ cô hồn ai mà cúng, phải không? Cúng cô hồn chẳng qua là bố thí nhà chùa rồi cúng thôi, hoặc là cúng cháo ghế ngày mùng 2, 16 gì đó dân gian người ta cúng. Nhưng mà khu vực dùng nào á, thì có cô hồn của dùng đó, mà cô hồn lơ bơ chỗ khác lại là đánh chết chứ không phải chơi đâu à. Vô làm sao được, vô cổng chùa thì có các vị hộ pháp. Nên chỗ này nói không phải là mê tín dị đoan, mà trong kinh trước khi Đức Phật thuyết giảng, Đức Phật nói các vị thần nào, các vị chư thiên nào, là trong kinh cũng đã nói các cung, các cõi đó. Mà các cung, các cõi đó người mắt thường mà có nhìn thấy được không? Là không, không nhìn thấy được, mình không nhìn thấy được, chứ không phải nó không có. Như vậy thì tồn tại với các cái hình thái khác, mà các hình thái khác, khoa học ngày hôm nay mới tìm ra được cái hình thái khác đó là cái gì? Đó là không gian n chiều, gọi là chiều của không gian. Mình là không gian 3 chiều nè, không gian 2 chiều vị Phật tử thấy nè, ở dưới mặt bàn nè, con kiến nó bò đi, mình xác định một điểm của con kiến bò bởi hai cái trục x và trục y, vậy gọi là không gian 2 chiều. Còn một điểm trong không gian, mình muốn tìm điểm không gian á, mình phải có thêm một trục z nữa chiếu xuống mình mới tìm xác định được điểm trong không gian. Mà không gian đó không gian 3 chiều tác động bởi vật lý. Còn không gian của chiều khác nữa, ví dụ không gian có chiều khác á, là anh chiều thứ tư là cõi thần, chiều thứ năm là cõi của thân trung ấm, chiều thứ sáu là cõi của chư thiên, chiều thứ bảy là cõi của ngạ quỷ. Ví dụ như vậy thì sao? Thực ra cái thân trung ấm thì đi qua bên Mỹ rồi về trong vòng tích tắc thôi, nó không thể đi với không gian 3 chiều được. Không gian 3 chiều thì hai điểm A và B là đường thẳng là ngắn nhất, là đi nó rất là lâu. Nhưng mà A và B có thể cái đường ngắn nhất không phải là đường thẳng, mà một đường parabol, hy bẹp bol gì mình không biết được, là chiều của không gian khác, thì nó có một đường đi ngắn nhất khác để nó đi, chứ không phải là đi như mình. Nên trong cái vũ trụ này tồn tại khách quan. Tồn tại khách quan có nghĩa là không qua cái sự suy nghĩ của mình. Mình có trên đời này cũng tồn tại như vậy, mà mình không có thì cũng tồn tại như vậy, gọi là tồn tại khách quan. Nhiều cõi sống khác khác nhau, trong đó có cõi Tây Phương Cực Lạc tồn tại, không phải cái chiều không gian của không gian 3 chiều. Đừng có dại dột mà đem phi thuyền bay mà đi tìm cái không gian của thế giới cực lạc đó bằng cái không gian 3 chiều, bởi tác động của không gian vật lý không bao giờ tìm ra. Mà không gian của cái thế giới cực lạc do chư Phật, do chư Phật hạnh nguyện lập ra, chư Phật hạnh nguyện lập ra, nên cái thế giới này tồn tại với một không gian rất là cao siêu, mà người đời mình không thể suy lường được với diệu tử. Nếu mà mình suy lường được á, thì Đức Phật không cần phải thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất nghe đâu. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói Xá Lợi Tử, là Xá Lợi Phất á, là Di Đà quốc độ, sao đó. Mà Xá Lợi Phất là ai? Là một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, là người trí tệ bậc nhất. Sao không thiết cho ông Bàn Đặt nghe? Đúng không? Ông Bàn Đặt là đệ tử của Đức Phật. Đáng lẽ là ông không có trí tuệ vậy, là thiết cho Bàn Đặt nghe, cho Bàn Đặt niệm Phật, Bàn Đặt tu cho nó dễ. Chứ ông Bàn Đặt ngày xưa vào thời Đức Phật, hai anh em đi tu, mà ông anh rất là ngon lành, mà ông Bàn Đặt tu cũng quên hết trơn à. Không nhớ gì hết á. Đọc câu kệ 4 câu rồi ra ông quên, 4 câu rồi ra ông quên. Ông chán nản quá, bị ông anh la hoài, ông chán nản quá, ông bỏ tu ông về. Thì bữa đó ông về, ra khỏi cổng, Đức Phật vì lòng từ bi, Đức Phật mới dùng thần thông quay ra cản đường, hỏi là con đi đâu, là con tu không được. Phật ơi, con ngu quá, con không có nhớ được cái gì chứ sao con tu thành gì giờ. Đức Phật là thôi, không nhớ thì bây giờ á, là Như Lai truyền cho ông cái pháp, đưa ông cái chổi, ông quét chùa vòng vòng đi. Cứ nói là chổi quét, quét chổi, chổi quét, cứ nói như vậy hoài, quét chổi, chổi quét vậy đó, cứ quét, dùng tập trung tinh thần vào. Vậy mà ông quét chổi chổi quét riêng ông tu ông đắc quả luôn à. Có hai chữ ông nhớ hoài. Mà khi ông đắc quả rồi á, ông có cái trí, lúc là cái trí tuệ vô sư rồi, thì ông thuyết pháp hoàn toàn vô ngại, không có có cản trở nữa. Do cái nhân duyên á, là kiếp trước ông Bàn Đạt này là một nhà sư thuyết pháp rất là giỏi, có hai đệ tử, bao nhiêu sách vở kinh sách đó ông giấu con mình. Ông là nếu mà cho hai đệ tử nó đọc nó biết nó bằng mình rồi, sao mình làm thầy nó được, phải không? Nói gì nghe được, sách vở nhiêu nó đọc hết trơn rồi, mình nói sao vô nó. Mình muốn làm thầy thiên hạ thì mình phải có chữ nhiều hơn thiên hạ thì mình mới làm thầy thiên hạ được chứ, phải không? Chữ có nhiều như Cao Bá Quát rồi sao, quý vị biết Cao Bá Quát không? Cao Bá Quát ông học rất là giỏi. Ông nói là trong thế gian có ba bồ chữ, một mình ta chiếm hết hai bồ. Cái bồ là bồ lúa đó, hồi xưa đó. Ông là trên thế gian này nè, có tổng cộng là đông vô có ba cái bồ chữ thôi. Một mình ổng hết hai bồ, còn nhiêu do thế gian rải rác rồi, có một bồ một mà. Ông tự tin. Từ đó, từ cái đó mà Đức Phật dạy, không phải dạy cho ông Bằng Đặt về thế giới cực lạc trong Kinh A Di Đà, mà dạy cho Ngài Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đệ tử gọi là trí tuệ bậc nhất của hàng đức, của đại đệ tử của Đức Phật, mà dạy về cõi cực lạc. Bởi vì bây giờ người ta nói cõi cực lạc tu là mấy bà già rồi tu, không mà mê tín dị đoan ngồi lần chuỗi lần chuỗi. Tu là cầu cái bên ngoài, cầu sanh cực lạc là cầu cái bên ngoài. Cái người này hơi sai lầm. Hơi sai lầm chỗ là thấy cái tướng không à, mà không thấy cái tánh của nó. Đúng là cái tướng ngồi lần chuỗi không có đi làm gì cho ai hết trơn á. Cái nói là cái người này không có công tác gì cho xã hội đóng góp nha. Còn tâm cầu về cực lạc, có nghĩa là tâm tham cầu về cực lạc, là tâm tham cầu cái ngoại duyên, cầu cái bên ngoài thì làm gì được cái gì. Người ta phải tìm cầu cái bên trong của mình, bứt phá nội tâm, tìm cầu cái bên trong của mình, đi tìm cầu cái bên ngoài mà ngồi không đây còn không giúp ích được gì của cuộc đời. Vậy thì tự giác không có mà giác tha cũng không luôn, đúng không? Tự giác là mình tự giác ngộ, đi tìm cầu rồi còn đâu tự giác ngộ, phải không? Mà giác tha là giúp đỡ đời, mà ngồi toàn là lần chuỗi không làm sao có. Người ta nhìn cái bên ngoài, người ta kết luận như vậy toàn bà già. Mà cái pháp bà già tu là Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, nói với Ngài người mà trí tuệ bậc nhất. Tại sao? Tại này khó tin. Nếu mà nói với cái người như là ông Bằng Đặt á, thì không tin được, không có trí tuệ để nhìn nhận ra được cái thế giới của cực lạc. Tại thế giới này có chư Phật lập ra, nên tâm của Bồ Tát không suy lường được, tâm thanh văn không suy lường được, tâm chúng sanh không suy lường được, tâm chư thiên không suy lường được. Cõi này biết được cõi kia phải nhờ cái định tương đương mới biết. Ngày xưa có một vị tỳ kheo nọ, là Ngài ngồi thiền nhập vào được trong định, thì các chư thiên cõi trời mới thấy Ngài là nhập định như vậy, thì mới xuống cúng dường. Và Ngài bị gọi là bị quấy rầy, người ta cúng dường mình mà thấy bị quấy rầy, mất thanh tịnh cho cái bản thân của Ngài, nên Ngài mới phiền lòng. Ngài mới trình Đức Phật là con ngồi thiền chư thiên cứ xuống cúng dường hoài à, con thấy con trốn mà trốn hoài trốn không được. Đức Phật long tu dở quá, trời, chư thiên cúng dường mà đâu phải chuyện chơi quý vị Phật tử. Bây giờ mà ai mà được chư thiên cúng dường cái là chúng tôi còn lại dài dài. Nhưng mà bị Đức Phật chê. Tại sao? Là ông nhập định sao mà dở quá, chư thiên thấy. Có nghĩa là ông nhập định chưa qua cái định của cõi trời, đúng không? Chiến sao ông cố gắng nhập vô một cái định, một cái một chư thiên tìm hoài tìm ra, tìm cái vị tỳ kheo hổm rài cúng dường tìm hoài tìm ra. Ông nhập vào cái định khác, cái định sâu hơn cõi trời. Lúc đó nhập định cạn, nó có từng mức định, nó có nhiều từng mức. Ông nhập cái từng mức cõi trời trở lại à, từng mức phi tưởng xứ trở lại, thì chư thiên từ cõi trời đó dài xuống, cõi trời từ vô sắc trở lên là nhập định hết. Ai mà tu thiền định là về cõi trời hết, tại vì cái cõi đó cõi của thiền định. Làm phước làm lành mà không có định nhiều thì xuống cái cõi trời của dục giới, định càng lên thì tới cõi trời vô sắc, còn định nữa thì tới cõi trời của sắc giới chứ, còn định nữa lên tới cõi trời của vô sắc giới. Nên lúc mà đầu tiên á, ông định cái cõi trời dục giới, sắc giới thôi là chư thiên tìm ra, tới sau ông định vô sắc một cái khói khỏi tìm, vô sắc lấy đầu thấy. Vô sắc giới rồi còn đâu thấy cõi của tư tưởng không, đâu có thấy nữa, nên tìm mãi tìm không ra. Như vậy thì mình nói rằng một vị tỳ kheo thôi mà chư thiên tìm còn không ra nữa, huống gì cái định của chư Phật lập ra cái thế giới cực lạc mà người đời tìm sao tìm ra. được cái thế giới đó. Người đời suy lường tâm của Phật à, lấy tâm của chúng sanh mà suy lường tâm của Phật, gọi là lấy bùn mà thử vàng à, đâu có tìm được, vô lý lắm. Nên á, ngài mới thuyết cho Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ bậc nhất, và lúc đó ngài đã đắc quả A La Hán rồi nha. Xá Lợi Phất đắc quả A La Hán và phát tâm đi độ chúng sanh, là phát tâm Bồ Tát đi độ chúng sanh. Vậy thuyết cho cái vị A La Hán Bồ Tát trí tuệ bậc nhất nghe về cõi cực lạc, chứ không phải là thuyết cho một chúng sanh bình thường nghe. Chúng sanh bình thường nghe không tin, bởi vì bây giờ có người không tin là lý do họ là chúng sanh bình thường, họ không có căn duyên với cực lạc nên họ không tin. Mà không tin không có. Tại sao không tin không có, quý vị Phật tử biết không? Tại họ không tin thì họ đâu hình dung ra được cõi đó là cõi gì đâu. Họ không tin thì họ không hình dung ra cõi gì hết. Mà do đâu họ không tin? Là do cái nhân duyên với cái cõi đó, họ không có nhân duyên với cõi đó. Hồi nào giờ họ không có sanh ở đó, họ không có tu theo pháp đó, nên là họ không tin là phải thôi. Mà không tin thì làm gì có đó, không có theo họ, chứ không phải không có theo chân lý, cái chân lý khác, chứ không không có theo cái sự suy lường. À, cái kinh này nói vậy, kinh kia nói vậy, hoặc là ông này nói vậy, ông kia nói vậy, cái họ mới suy lường lại. Như vậy là không có kết luận. Kết luận này chưa thỏa đáng. Chưa thỏa đáng chỗ nào? Là cái chỗ đó, là chưa tu cái pháp đó, chưa chứng đắc mà kết luận có hay không có, đúng không? Mình chỉ bằng cái đầu óc bình thường của con người chưa đắc đạo, vậy hỏi gì nói đó, ông đắc đạo chưa? Đắc đạo tới cỡ nào? Bằng Phật chưa? Nếu đắc đạo dưới Phật á, thì thôi nói có không đừng nói đây. Cái định không bằng định Phật được thì không bao giờ là biết được cái cõi mà chư Phật lập ra cả. Nên cái chỗ này miễn bàn, gọi là bất khả tư nghì. Cõi của Phật chỉ có Phật với Phật biết thôi, còn tất cả chúng sanh không biết. Vì lý do tất cả chúng sanh không biết nên Đức Phật mới thuyết kinh cho nghe, chứ biết rồi thuyết làm chi nữa, phải không? Mà biết rồi để thuyết kinh cho nghe, mà sợ chúng sanh không tin nên ngài mới thuyết cho một vị gọi là trí tuệ bậc nhất nghe, để cái gì đó mới truyền đạt lại ở cõi ta bà. Nên ngài thuyết quán vô lượng thọ, vô lượng thọ và kinh A Di Đà là lý do đó. Ngài thuyết là cõi của chư Phật lập ra, chứ không phải là tự nhiên mà nó có. Mà lập ra trên cơ sở nào? Lập ra trên cơ sở của bổn nguyện, và từ bổn nguyện đến hành đạo Bồ Tát qua nhiều năm nhiều tháng, nhiều năm nhiều tháng, nhiều A Tăng kỳ kiếp rồi mới hình thành. Là tất cả đều hình thành trên cái nhân và cái quả, chứ không phải lập bằng thần thông, quý vị Phật tử. Không phải lập bằng thần thông. Cõi này lập bằng nhân quả, đi nhiều kiếp của đạo Bồ Tát mới lập qua cái cõi này. Nói như vậy, như thế này cho quý vị hình dung nè. Ngày xưa quý vị Phật tử có coi là chuyện của ba cháu gà được chưa? Có phải không? Cô ba cháu gà đó thì cô bị chết rồi mới xuống thấy cái cõi ngục ha, đầy bán thuốc giả, còn cái ngục á là đầy cái người á là gian lận, còn ngục đầy của người giật hụi, rồi ngục đầy đủ hết. Thì tương đương với cái tội ở trên thế gian thì có một cái ngục để chúng ta là chiếu hồi lại, để chúng ta là cân bằng lại cái gì mình đã làm tương ứng. Ví dụ như hồi thời đó mà hacker có máy tính, tất nhiên á là những cái tay mà gọi là ăn trộm trên máy vi tính á, gọi là hacker á, ví dụ như là rất là giỏi. Bây giờ mình quản lý ngân hàng qua máy tính hết, cái lên đó chuyển tiền từ ông này qua ông kia, gọi là ăn cắp tiền trên máy tính. Một cái tay này người anh mới có 12 tuổi à, ông dám rút tiền của ngân hàng của trung ương á, rút ông này cho ông kia, thấy ông nào nghèo nghèo rút ông giàu cho ông nọ, vô trong máy tính rút được. Mà cái tay này là chỉ có học biết được cái cách để mở ra để em rút thôi. Nếu mà cái tay nào ăn cướp đi, họ lên máy tính họ lấy tiền hết thì sao, rút hết tiền thì sao, đúng không? Như vậy thì cái những người nào mà lên máy tính để rút tiền, để phá chế ra virus, để phá những cái chương trình của người ta đang sử dụng đó, gọi là hacker máy tính, tội phạm. Người ta mới thành lập ra một cái cảnh sát gọi là Interpol của Internet, có nghĩa là cảnh sát trên mạng. Cảnh sát trên mạng chứ ngồi tại chỗ mà, người ta mới tìm ra cái máy nào đang làm, ông nào đang tung con virus đó ra để phá ở trên thị trường. Vậy mà người ta bắt được mấy tên đó, cảnh sát trên mạng bắt được y cái địa chỉ nhà đó, ông đó đang xài cái máy đó, đang tung ra cái đó. Ta bắt được cảnh sát trên mạng, bắt hay vậy đó, cảnh sát mạng. Bây giờ đâu bắt bằng cách đó đâu, ta bắt cái trên mạng luôn, và ông này ông rút tiền từ trên mạng luôn. Như vậy thì ngày xưa vào thời của ba cháu gà thì làm gì có cái địa ngục dành cho mấy ông hacker trên mạng, ăn cướp trên mạng đâu có. Nhưng mà bây giờ có, tại vì yêu cầu từ thực tế mới sanh ra cái đó. Từ cái tội nào thì tự nhiên cái địa ngục ấy biến hiện, giống hệt như mình ở thế gian nè. Ngày xưa công xã Nguyên Thủy vào cái thời đó thì không có ai làm lỗi hết nên không có nhà tù. Sau này cái tới chừng tham mới chặn đường ta đi ăn cắp ăn trộm mới thành lập ra những cái nhà tù. Vậy thì có phạm tội thì mới có cái nhà tù kèm theo. Thì cái cõi Tây Phương Cực Lạc cũng vậy. Hành nguyện của chư Phật tâm như vậy, rồi hành ở cõi Ta Bà tất cả ở nơi như vậy, thì thành lập ra một cái thế giới tương đương cái thế gì như vậy, gọi là từ sự biến thành lý và lý bổ sung cho sự. Không có nào mà tồn tại độc lập được, mà tồn tại dưới hai dạng một hình thức là lý và cái hình thức thứ hai nữa là sự. Có nghĩa là cái có và cái không mới thành lập nên được một sự vật hiện tượng. Ví dụ như con người mình có thân và có tâm, gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc gọi là thân, thọ tưởng hành thức gọi là tâm. Vậy là cũng từ cái mà thọ tưởng hành thức đâu thấy đâu, cái này thuộc về lý. Còn sắc mình nhìn thấy đó là sự. Luôn luôn lúc nào cũng có hai cái hết, đối đãi với nhau hết ở trong thế gian. Nên nếu mà mình tách cái này ra, mình bỏ cái kia đi thì nó không tồn tại được. Ví dụ như á, bây giờ mình nói mà là tu nè, tôi tu tâm dưỡng tánh nè, ở ngoài tướng này tôi không quan trọng nữa, tôi không cần ăn chay, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần mặc áo, chứ tu tâm mà thôi. Nên bữa trước có cái gì đó nói là trời, mấy ông tu thờ tượng cốt quá, mấy ông tu hình tướng quá, còn tôi thờ cái miếng vải đỏ mà, tôi vô vi chánh pháp, mấy ông tu vậy. Cái chúng tôi mới nói rằng ông còn cái miếng vải đỏ sao nói vô vi được, còn đỏ còn xanh sao vô vi, đúng không? Ông còn đỏ mà ông nói ông vô vi, phải chứ không có gì hết trơn gọi là vô vi. Thì cái này cũng là tương đối thôi, mượn cái này để làm cái kia. Chúng tôi thờ cái tượng Di Đà, thờ tượng Phật Thích Ca, thì ông thờ vải đỏ vải vàng gì thì nó cũng là màu sắc, là sắc tướng, phải không? Đổi cái sắc tướng này qua sắc tướng khác thôi, chấp nhau chi. Cái đó nội gọi ông này hữu vi, ông kia vô vi, làm cái gì? Tất cả đều sắc tướng hết. Lấy cái sự để tu cái lý ở bên trong, là lấy sự đó để sửa cái tâm của mình. Đừng có bỏ cái nào hết. Ví dụ như mình bỏ cái tướng mà mình tu cái tâm, tu không tới, giống hệt như mình gánh nước á, mà gánh con bên à, gánh con thùng à, đi rất là khó khăn. Cái sự với lý nó phải đi đôi với nhau. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta tu, chúng ta không cần ăn chay, chúng ta không cần niệm Phật, chúng ta không cần cầu kinh gì hết. Như vậy thì tu vô vi, hữu vi thì nó mất hết. Tu theo vô vi, mà tu vậy có được không? Chúng ta là căn cơ thấp, và chúng ta không tụng kinh, không đi đạo tràng, không mặc áo, rồi không có niệm Phật gì hết. Chúng ta không tu được, tại vì cái tâm của chúng ta gặp nhau là vướng, gặp nhau vướng, nên nhờ những cái sắc tướng ở bên ngoài đó để chuyển hóa cái tâm, là chuyển hóa cái không không sắc tướng, là cái thức của chúng ta để chuyển hóa, nhờ cái này để chuyển hóa kia. Và luôn luôn nó ràng buộc cho nhau, tu tâm để chỉnh ngoài tướng. Ví dụ như một người á, là tu cái tâm rất là tốt, thì cái tướng họ đi phải khoan thai với từng bước, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đi theo sao liền. Còn cái người sửa tướng ở bên ngoài, sửa đi từng bước khoan thai, tự nhiên tâm họ tốt theo. Nên có hai giới, một giới á là trên sự, mà một giới là trên lý. Giới Bồ Tát thì sửa từ góc độ của tâm, còn tất cả giới khác thì sửa từ góc độ của tướng, mà có tâm một ít thôi, nhưng mà từ góc độ của tướng. Nên không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ, là sửa trên tướng, phải không? Từ cái tướng thì mới sanh ra cái tâm, mà từ cái tâm thì mới sanh ra cái tướng. Hai cái nó luôn luôn lúc nào cũng quyện chặt vào nhau hết. Nên cái giới nào ở ngoài tướng chết đi rồi mất, còn cái giới nào ở tâm là chết đi còn hoài. Nên giới Bồ Tát là giới tánh, là giới ở trong tâm của mình, làm từ trong góc độ của suy nghĩ của mình lên sửa, đó là sửa cái gốc. Mà các cái giới khác thì sửa cái ngọn, mà cái ngọn chặt hết đi rồi cái gốc chết theo, mà cái gốc đào lên rồi ngọn cũng chết luôn. Nên cái nào cũng đúng hết, tùy vào căn cơ, tùy vào hoàn cảnh. Đừng có bỏ cái nào cả, đừng có bỏ lý, mà đừng có bỏ sự. Vậy lý sự phải viên dung, lý sự phải viên dung. Tánh tướng, đó là tánh tướng Phật Pháp cặp tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Đó là mình học bài sám hối, tánh với tướng, chân đế và tục đế phải dung thông. Tánh tướng Phật Pháp cặp tăng già là những người tu phải biết tánh, phải biết tướng mới biết được Phật Pháp. và mới biết được tăng ở trong cuộc đời này đã truyền bá những cái đó. Nên chân đế và tục đế phải duyên thông là mới được cái tam muội ấn, là ấn của chánh định. Mình mới biết được cái ấn của chánh định. Nên cái cõi cực lạc mà chúng ta nói đó không thể suy lường được bằng cái tâm thể, bằng cái tâm thức của bằng con người của mình suy nghĩ, con người của mình suy nghĩ được. Mà cõi này là cõi của cực lạc, có nghĩa là cõi hoàn toàn an lạc, không có một chút đau khổ nào hết. Người ta có nói cõi này là cõi đối đãi là phải còn đau khổ, đối đãi phải có buồn, có vui, có lạc, có khổ. Mà cái lạc này không phải là cái vui buồn của sự khổ, của vui buồn ở trong thế gian của mình. Nên thế gian mình có hạnh phúc thì phải có khổ đau không? Vì chúng ta đi tìm hạnh phúc mãi mãi thì khổ đau đi theo mãi mãi. Có thương phải có ghét không? Vậy thì thương người nào nhiều thì ghét người đó nhiều, mà ghét người nào nhiều thì thương người đó lại nhiều nhất. Chúng tôi mới tìm lại ở khi chúng tôi còn học ở học phổ thông, hai cái cô cậu này á, là ghét nhau lắm. Nếu mà nhắc tên người này là người kia là muốn là sỉ nhục người nọ liền. Cuối cùng chúng tôi được cái thiệp đám cưới mời cưới nhau. Ghét càng ghét thì là càng thương, mà càng thương á, thì là càng ghét. Ví dụ Phật tử á, là thương đứa con nào nhiều nhất mà nó làm sai một cái rồi là nóng giận với nó nhiều nhất, là hạnh phúc khi thấy nó làm đúng mà đau khổ cũng nhiều nhất khi thấy nó làm sai. Đó là ghét nhiều nhất, là càng thương nhiều nhất. Nói là càng thương càng ghét thì càng ghét lại càng thương ở trong cuộc đời mình. Do đó chúng ta có hạnh phúc thì phải có đau khổ, càng đau khổ thì đi tìm hạnh phúc, mà có hạnh phúc rồi lại đau khổ. Cái đó là cái gì? Là cái tương đối ở trong thế gian của chúng ta. Chúng ta đi tìm hoài hoài vậy rồi chúng ta lại chết đi. Nên hạnh phúc của cực lạc không phải cái hạnh phúc đó, quý vị Phật tử. Hạnh phúc nó đã vượt khỏi cái hạnh phúc của đối đãi rồi. Cái hạnh phúc này, hạnh phúc nó còn tồn tại, nó mới gọi là vô lượng thọ. Nó tồn tại cách vô lượng, là thọ mạng nó vô lượng, nên nó không còn đối đãi, nó không còn cái hạnh phúc buồn vui của trong thế gian nữa. Mình mới nói là cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Đã biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mà vui là gì? Là thọ lạc. Khổ là gì? Là thọ khổ. Buồn là thọ khổ, vui là thọ lạc. Chúng ta trên thế gian này ngồi một chút, cái quý vị Phật tử ngồi một chút mỏi lưng, thọ gì? Thọ khổ. Cái chúng ta nhúc nhích một cái thấy đã quá, thọ lạc. Mà nhúc nhích đó không có nhúc nhích hoài được, phải im lại. À, nó thay đổi tướng liên tục từ lạc qua khổ, từ lạc khổ qua lạc. Có một chút mà không lạc không khổ, vậy ba cái thọ. Thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Cứ bao quanh chúng ta hoài, bao quanh chúng ta hoài. Chúng ta suy nghĩ cái gì cũng vậy chứ. Thấy cái thế ngồi đó đẹp lắm rồi đó, thấy hạnh phúc lắm rồi đó, hồi cũng đau khổ à. Ăn cơm nếp mới đầu ăn ngon lắm, ăn hồi cái thấy từ cái lạc đó trở thành khổ liền. Quý vị tử lâu lâu ăn cơm nếp phải không? Ăn thấy nó ngon lắm, ngon thọ lạc rồi. Nhưng mà ngon hoài coi, ngon hoài thành khổ. Vì lạc với khổ, lạc chuyển thành khổ liền. Mà là khổ không có nè, khổ thiếu thốn cái đó, rồi cho cái thành lạc liền. Ví dụ như thiếu tiền, cho tiền cái thành lạc liền. Mà cho tiền nhiều đi, cho một cái đi, rồi biết nó khổ. Cho một cái rồi á, là sao? Mắc giữ tiền đi đâu đi không được. Nên có cái ông đó, ông 72 tuổi rồi, được 20 cây vàng, quý vị Phật tử. Cái bệnh tim đi bệnh viện. Khi mà đi bệnh viện rồi ông trốn viện về, ông nhớ cho 20 cây vàng, sợ người ta là lấy. Nên cuối cùng là bệnh nó phát lại là chết, bỏ lại 20 cây vàng. Cái đó người cũng quen với chúng tôi. Thấy nó nhiêu khê không có gì Phật tử. Thì cái mà mình có cái hạnh phúc đó đó, hồi cái trở thành không hạnh phúc mà. Vậy thì cái gì ở trong thế gian này gọi là tương đối hết, nó không tồn tại hoài. Nên mình bám víu vào nó chi. Mà nó không tồn tại hoài là cái gì Phật tử biết không? Là cái giả. Nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả ôi, bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh qua tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tư đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô. Miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi rồi cũng trở về cát bụi. Nên chúng ta thọ khổ đã hồi cái thành thọ lạc hồi thành thọ khổ. Mà khổ lạc lạc khổ hoài, bị nó cuốn theo thôi dòng đời, nên lúc nào cũng khổ hết. Ngày xưa đó, quý vị biết Tô Đông Pha với Tổ Phật Ấn không? Tô Đông Pha là một nhà sư, nhiều đời tu hành lắm, không biết sao tu kiểu nào giờ ra làm quan, sanh lại kiếp này đi ra làm quan mà tới 5-6 bà vợ. Mà không biết sao, có nhân duyên gì á, là lúc trước ngài làm nhà sư rất là vị cao tăng, mà quay lại thế gian lúc này thành một ông quan rất là nổi tiếng, mà có tới 5-6 bà vợ. Là cái là ông nghiên miên quen với là nghịch kết bạn với Tổ Phật Ấn, thì kết bạn ông mới nghiên cứu kinh sách được, mới trình kiến giải của mình. Nó là bác phong si bất động, ông viết trên cái kiến giải của mình trên cái tấm giấy á. Mà bác phong là gì quý vị tự biết không? Là thành lợi á, danh dự khen chê khổ vui. À, là 8 cái thành bại, danh dự, tốt xấu, khen chê, khổ vui, là 8 cái trong cuộc đời. Mình bị đó hoài mà khổ, đó là thọ lạc, thọ khổ, thọ lạc, khổ. 8 cái đó nó cuốn theo cái tâm của mình, cuốn hoài theo nó, không ngoài ra được cái 8 tâm đó. Mà ổng là ổng thoát khỏi rồi. Bác phong si bất động là 8 gió của cuộc đời là không có động được cái tâm của ổng. Nên Tổ Phật Ấn lại ổng thăm, không có Tô Đông Phá nhà, ổng thấy để bác phong si bất động nè, ổng mới phê lên đây nè. Cái câu này hơi thô chút, là cái câu này thua cái ổng, cái địch của ổng nữa, là cái đánh giấm á, là địch của ổng nữa. Trời ơi, lúc Tô Đông Phá nhìn thấy bạn của mình phê lên đây, cái ổng nổi sân, ổng nổi sân đùng đùng lên, cách nhau một cái khoảng như cái đảo vậy đó, cách nhau bởi một cái cồn á. Mà ngay chân lúc trời mưa, ổng kêu á, là những cái người gia đình của ổng đó mới chèo thuyền qua tới là cái cốc của Tổ Phật Ấn, lên đùng đùng sang hai tay áo lên. Ổng nói là ông bạn bè nhau nhiều năm mà ổng khi dễ tôi, cái mà bắt phong si bất động này là cái sở đắc của tôi, là chứng như thế này, tôi đã trình kiến giải ra thế này, ông không chịu thì thôi, mà ông còn phê cái câu thô tục như thế này vô tôi nữa, ông nghĩ gì, ông làm gì có được không? Tổ Phật Ấn á mới nói rằng bác phong si bất động mà có một câu động rầm rầm ở bển qua tới bên đây. Phê có một câu động rầm rầm mà nói bác phong si bất động. Ông nghe cái ông ngộ, ông nghe ông ngộ liền. Cái động quỳ xuống, ông quy y với Tổ Phật Ấn, bạn của mình mà quy y bạn mình làm đệ tử luôn. Từ đó về sau ông tu hành rất là tốt. Bởi vì cái ngày xưa đó, có một cái vị tổ đó đang giảng về cái vấn đề sân của tâm. Cái Phật tử mới quỳ xuống, là bây giờ tâm sân đâu con không thấy, con hoàn toàn tâm tĩnh lặng rồi, bây giờ con tìm hoài tìm không ra tâm sân. Ý ông muốn khoe, ông muốn trình cái kiến giải mình lên cho tổ trước cái hội chúng đông người nè. Nó trời, tâm con sân con không thấy được, nó lặng lặng rồi con tìm mãi không ra. Hà hà, ông cười khà 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 khà, lúc nào cũng mùa sưng ở trên mặt. Tổ quay ra, ông ngu đến đổi mà cái tâm sân ông không nhìn thấy, ông tu càng ngày càng ngu, sân mà nhìn không thấy nữa. Trời ơi, ông xăng tay áo lên. Ông lao bây giờ ông nói làm sao? Ai ngu? Ai ngu? Ông tích cự với tổ. Tổ là đó, 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 tâm sân đó, đó. Thấy không? Bởi vậy mai mà mốt mà ai có trình kiến giải là tôi theo hành nhẫn nhục nè. Ngon lành lắm. Bác phong si bất động nè. Cứ quay qua tát cái chát cái là biết liền à. Được chưa? Tát cái chát cái biết liền coi động hay không, coi có là bác phong tám gió cuộc đời có động được hay không. Vậy thì là mình kiểm tra tâm mình là chính do đâu? Chính do ở trong cuộc sống này từng ly từng chút mà mình biết được. Do đó cái khổ vui trong cuộc sống này chính là cái để kiểm tra cái tâm của mình. Bệnh mình biết được mình có chịu đựng được hay không. Người ta chửi mình biết mình có sân hận hay không. Người ta khen biết mình có vui hay không. Mình ta chê mình biết mình có buồn không. Tức là mình kiểm tra soát được tâm mình. Đó là cái mà trong kinh Lăng Già Tâm Ấn đề cập tới, để coi cái tâm mình chứng đắc tới cỡ nào. Mà mình biết được cỡ đó gọi là ấn chứng. Bây giờ không có thầy tổ ấn chứng, mà mình ấn chứng chính là quan sát lại chính cái tâm mình chịu đựng được hoàn cảnh nào. Bởi vì mỗi hoàn cảnh là một cái đề thi. Ta chửi mình cái đây là bài thi số 1 à, thi qua được hay không? Bài thi số 1 nè, 10 điểm. Chửi mình chửi lại o tròn, phải không? Ta khen mình cái vui quá hí hửng, o tròn, không có điểm nào chứ, cái này không có điểm nào. Ta khen cái cũng bất động, khen trời đẹp quá, đẹp gì bữa nay 60-70 đẹp gì nữa, hoặc là bữa nay đẹp ngày mai cũng xấu à, phải không? Mai mốt già nua tóc bạc răng lông rồi làm sao mà còn đẹp nữa, phải không? Ta khen thông minh quá, so với Phật Bồ Tát nhậm gì đâu, khen thông minh nói bụng thôi, hiểu chưa? Có gì đâu mà vui. Chê ông ngu quá, ngu học thêm, ngu đọc kinh riết cũng trí tuệ như hải gì đâu. phải không? Bữa nay chưa đọc nhiều, mai cố gắng đọc lên cũng thành khôn ra. Thôi cũng cảm ơn ông chỉ tôi ra cái ngu để tôi cố gắng tôi tu thêm. Đâu có gì đâu. Đó, trong tâm mình như vậy, tất cả các cái đều là bài thi ở trong cái cuộc đời đó. Chứ đừng có mà mình đi suy diễn, nghĩ trời cõi cực lạc này có hay không có, quý vị tự. Cõi cực lạc có hay không có là chỉ chư Phật với chư Phật mới biết thôi. Còn dưới chư Phật đừng có bàn tới. Bàn tới chẳng qua là mình lý luận, mà lý luận Đức Phật dạy đó là hí luận. Hí luận tại vì mình lấy cái tâm tròm phu mình đo lường với tâm Phật sao mà đo. Nói gì cái tự nhiên mình tin hả? Tự nhiên cái mình tin mù quáng à? Đức Phật cũng không dạy tin mù quáng. Mà người nào tin được là người đó có căn cơ, mà có cái lý, mình tu cũng phải có cái lý. Có cái nhân an lạc mình gieo thì chắc chắn là cái quả nó là cực lạc thôi, chứ không có chạy đường nào hết. Đó là nhân quả. Tại nhân quả vốn dĩ công bằng ở trong cuộc đời. Mình gieo một nghiệp ác thì sẽ có một cái nghiệp ác để đi đến mình cho cân bằng. Giống hệt mình đập cái bao bóng xuống đất nè, nó sẽ cân bằng tới lúc bằng không. Thì định lực 3 Newton phát biểu là ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta đúng đó theo một lực. Và khoa học đã chứng minh vậy rồi. Thì tất cả các sự vật hiện tượng nó tồn tại, tác động như nó thế nào, nó tác động ta y thế đấy à. Ta tác động vào nó một cái an lạc thì nó cho ta một cái an lạc. Tác động vào ta cho nó một cái thù hận thì nó cho ta một cái thù hận để nó cân bằng. Nếu mà nó không cân bằng nó quỷ diệt. Ví dụ như quý vị tử ngồi thiền đi. Quý vị tử không cân bằng, ngồi ẩn ra sao nghiêng đây. Ngồi hồi biết rồi, cái lưng mình nó cứng đờ luôn, không cân bằng. Cân bằng lưng cứng đờ hồi ngồi gì được nữa, mỗi cần chết ngồi gì. Phải không? Hoặc là mình ngồi á, mình nghiêng bên đây, hồi mỗi gần chết gồng bên đây, không được. Nên bắt buộc mình phải ngồi mình lắc, mình chồm tới chồm lui như thế nào mà tạo vô một cái thế cân bằng, gọi là điều thân. Mỗi người điều thân khác nhau, người ẩn ngực ngồi khác, người lưng tôm ngồi khác, người ta có tật người ta ngồi khác. Ngồi sao mà rơi vào trọng tâm, mà rơi vào trọng tâm thì nó không có mỏi, mà nó cũng không có tê. Còn mình không vào trọng tâm á, thì mình tê. Nên không có một công thức cụ thể cho ai hết, tùy vào của mỗi người. Mà ngồi như thế nào đó mà rơi vào trọng tâm. Rơi vào trọng tâm thì nó cứng như cái cây à, chắc chắn. Mình nhập định vô cũng không ngã được cái thân này nữa. Nó có cái trọng tâm của nó gọi là cân bằng. Mà chúng ta méo vào bên nào, nghiêng về bên nào là nó mất cân bằng. Mất cân bằng thì nguyên cái hệ nó bị phá hủy hết. Nên ở trong cái cuộc sống sự vật hiện tượng muốn tồn tại, nó cũng phải có cân bằng. Vì ta tác động vào lực, nó sẽ tác động tàn lực. Ta tác động vào việc ác, nó tác động lại một việc ác. Không có gì mất đi hết. Năng lượng không tự nhiên sanh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi mà. Vậy thì cái hành động tốt ta, hành động xấu ta lại làm gì? Là chính là từ năng lượng hết, từ suy nghĩ ta cũng phải là do năng lượng cung cấp mới có suy nghĩ được. Nên từ cái ý nghĩ đã là năng lượng rồi, cho nói tới hành động, cho tới cái phát tay, cho tới cái ánh mắt nhìn, tất cả đều tồn tại dạng năng lượng hết. Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Trên chu trình của nhân quả là tác động lực, nó sẽ tác động lại tác động lực, nó để nó cân bằng. Vậy thì cái này gọi là một quy luật. Quy luật không ai thay đổi được, Đức Phật thay đổi cũng không được nữa. Đây là gọi là quy luật. Mà nếu mà thay đổi được á, thì Đức Phật thay đổi rồi. Mà chính Đức Phật là quy luật. Chính Đức Phật là quy luật. Tu đến mức là quy luật đó, là cả trời đất đều là Ngài. Vạn pháp là Phật pháp. Quy luật của vô thường, quy luật của tiến hóa, luật của nhân quả, luân hồi sanh tử, đó là Đức Phật ấy. Đức Phật trở về với vạn bản thể của vũ trụ. Nên á, Ngài thiên về này, Ngài thiên gì cái kia, đó là tâm của phàm phu. Nên Đức Phật không thiên về cái gì cả. Ngài là quy luật. Mình sống trong quy luật là mình mới tìm được vạn pháp là Phật pháp. Nên chúng ta tác động vào một cái nhân an vui thì chúng ta sẽ được an vui. An vui là cái sự lạc của cái tâm mình. Mà cái lạc của tâm mình ngoài cái sự vui của gì? Của thế gian. Ngoài sự vui thế gian là vui của hí hửng. Còn vui cái này là chính là vui của thiền định. Mà thiền định này chúng tôi không nói tới cái thiền định là của là thiền tông. Thiền tông là một tông phái để tu, còn thiền định là trạng thái tâm đạt được khi tu. Nên á, mình nói là tu tịnh độ niệm Phật là cầu cái ngoài tâm. Ai nói? Người không có thực tập nói, chứ người có thực tập không nói điều đó. Mình Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, lặng tất cả các cái vọng niệm. Đi tâm vào trong trạng thái tĩnh lặng, đến mức độ nào đó buông câu niệm Phật luôn, thì tâm mình hoàn toàn nhập vào trong trạng thái của định. Thì làm gì có một cái chuyện ngoài tâm hay trong tâm đây. Mình tu sửa đổi tâm mình, dùng câu niệm Phật giống như là mật tông, giống như là thần chú, để mà chuyển đổi lấy chính cái bản tâm của mình, đi đến giá trị của thiền định. Mà giá trị của thiền định, có thiền có định rồi, diệt vô minh. Mà diệt vô minh rồi thì trong cái dãy 12 cái nhân duyên này diệt hết. Nếu mà người nào biết tu á, đúng cách thì pháp môn nào cũng phải đi tới thiền định hết, không đi tới thiền định tu sai. Nên chúng ta tu cầu về cực lạc là chúng ta là một cái bổn nguyện thôi. Còn lúc thực hành là chúng ta phải gieo nhân cực lạc mới có cảnh cực lạc. Nên Đức Phật nói là niệm từ 1 tiếng tới 10 tiếng, từ 1 ngày đến 7 ngày rước về cõi cực lạc. Điều kiện kèm theo là gì? Phải nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn là gì quý vị tử biết không? Nhất tâm là định, bất loạn là thiền. Không có loạn nữa là tăng thái lẳng lặng. Còn nhất tâm là gom tâm về chỗ là định, là tâm thiền định mới được. Còn niệm Phật không có tâm thiền định không có rước thì cõi cực lạc được. Tại cõi cực lạc là cõi của thiền định. Mà mình không thiền định thì làm gì về cõi cực lạc được. Giống hệt như sống nước mặn mà đem về nước ngọt sao sống. Phải không? Chúng ta phải tập cái tâm nước ngọt rồi mới đem về cái nước ngọt được. Để mà sống mới biết được cái yếu chỉ của nhà Phật nằm trong này. Nên Đức Phật chỉ là người dẫn đường anh đi về cực lạc, không là là tùy tùy tâm của mình. Nên chúng ta niệm Phật mà tâm hoàn toàn vắng lặng, ngồi niệm Phật thân thanh tịnh, ngồi niệm Phật tâm thanh tịnh, ngồi niệm Phật khẩu thanh tịnh. Thanh tịnh thân khẩu ý gọi là tam mật tương ưng. Niệm Phật ý đến tam mật tương ưng. Vậy tịnh độ nằm ở đâu? Tịnh độ là ở đâu? Tịnh độ không thể xác định bằng si lường của cái thân phàm tục này được, mà xác định qua kinh sách, qua Đức Phật nói. Cái đó là cái thứ nhất. Mà nằm ở đâu quý vị Phật tử biết không? Nằm ở chỗ nhân quả nè. Gieo nhân là sẽ tới quả đó liền. Còn cái cõi đó chỗ nào mình đừng có si lường, tới tu đắc tới cỡ đó đi mới biết được. Còn si lường ở chỗ nào chỉ ra ngoài chất quốc à. Trong không gian nhích một chút là nó chuyển qua cái hướng khác, nhích chút chuyển qua hướng khác. Nằm ở chỗ nào có nghĩa là mình phải xác định đúng phương hướng. Mà mình xác định đúng phương hướng là chỉ cái thế giới vật chất này mới có phương hướng thôi. Còn qua một không gian khác thì đâu có xác định được bằng chiều không gian này nữa. Mà bây giờ hỏi cái thần thức nằm chỗ nào? Ví dụ ông này là ông mất đi rồi, ông chưa giảng sanh. Vậy thần thức ông nằm chỗ nào? Ai chỉ được? Đúng không? Mình đang ở vật chất mà sao chỉ thế giới tâm linh chỉ được? Thì dường như thế ấy, cái thế giới cực lạc cũng cấu tạo bởi một cái chiều không gian khác. Thì lấy cái thế giới vật chất nào mà đi chỉ? Vô lý, không được, so sánh vụ đó không được. Nói là cái thần thức nặng mấy ký là không được. Nặng mấy ký là phải vật chất mới nặng mấy ký. Còn thần thức làm gì nặng mấy ký? Hỏi câu hỏi sai bét. Hỏi thế giới đó nằm ở chỗ nào cũng sai luôn. Mà hỏi nó nặng mấy ký cũng sai luôn. Mình lấy cái tâm của phàm phu, cái tâm của cõi vật lý hóa học này, cái tâm cõi ba chiều này mà mình hỏi tới 4-5 chiều, mình hỏi đó hỏi bậy. Câu hỏi đã sai rồi nên không cần trả lời. Câu đó không cần trả lời. Hỏi thế giới cực lạc nằm đâu, không cần trả lời. Chỉ biết trong kinh nói là về hướng tây xa lắm, là theo Đức Phật nói vậy thôi. Còn tâm tôi không biết, tôi nghe theo vậy. Tin mà Đức Phật nói không tin là tin ai? Không lẽ tin mấy ông nào nói à? Mấy ông nào có bằng Phật không? Là thua Phật à? Vậy tôi tin Phật. Hỏi người nào nói thì mình hỏi ông có bằng Phật không? Nói là không bằng, vậy thì tôi tin Phật, bỏ ông. Còn ông hơn Phật tôi tin ông, bỏ Phật. Cứ hỏi ông có bằng Phật không? Nếu bằng thì tin ông, bỏ Phật. Còn mà không bằng Phật thì tin Phật, bỏ ông. Vậy thôi, phải không? Nên là không ai bằng Phật hết thì vậy tin Phật. Các cả những người khác chỉ là thầy dẫn đường. Gọi là y pháp bất y nhân. Y những lời Đức Phật dạy mà mình tu không cần người đó là ai, không ảnh hưởng gì tới mình hết. Dầu cho người đó có tốt xấu gì thì tội thì người đó chịu, mà phước người đó hưởng. Còn chúng ta nghe pháp nhà Phật, chúng ta tu. Và khi mà chúng tôi nói lên cái điều đó là quý vị Phật tử hiểu để tu, không cần phải là suy lường gì hết. Hiểu để tu, hiểu để tu gọi là tâm ấn tâm. Gọi là hiểu để tu, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ. Nói ra câu ở thế gian, nói bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt vẫn biết, mà mình hiểu được, mình tu. Giống như Đức Phật ngày xưa, ngày cầm cái bông hoa lên không nói gì hết, nhưng mà Ca Diếp ở dưới mỉm miệng cười. Có nghĩa là giáo lý nhà Phật chỉ hiểu mà tu thôi, đừng chấp vào chữ. Nên Đức Phật nói là 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một chữ nào. Nếu Đức Phật nói một chữ nào, người ta y vào chữ đó, người ta nói đó là chân lý, không phải. Chữ đó chẳng qua là ngôn từ để lập ra thôi. Mà cái ý nghĩ mình thì đã có trước cái ngôn từ, có ý nghĩ mới có cái ngôn ngữ. Mà cái mà lý của nhà Phật lập ra cái chân lý đó, nó có trước cả khái niệm nữa quý vị Phật tử. Nên mình tu mình về cái trước cả khái niệm nữa. Khái niệm là phải qua mình không? Qua mình nó thì qua chủ quan, qua suy nghĩ mình qua chủ quan hết nè. Qua suy nghĩ qua chủ quan nói là nói sai liền. Ví dụ mình nói là cái chai này hình tròn đi chẳng hạn, là qua cái sự suy nghĩ này mình là hình tròn. Hoặc nó là màu trắng, nhưng mà chư thiên nhìn không phải là màu trắng. Và người cận thị nhìn khác, nít nhìn khác, người lớn nhìn khác. Nên nhìn cái chai này mỗi người nói một kiểu thì nó không phải là chân lý. Đã qua cái khái niệm mình rồi là sai bét hết. Nên nó xuất phát chưa phải là khái niệm. Nên mình ngồi thiền mình lặng vọng tâm mình nên chưa qua khái niệm, đừng cho qua khái niệm. Nên thiền đó gọi là thiền nguyên thủy. Nguyên thủy tất nhiên là trước có trước cả khái niệm nữa. Vậy thì tất cả các sự vật hiện tượng mình để y như nó là. Nó sao để y vậy? Đừng có khởi qua cái vọng niệm tốt xấu gì nó, y như nó là. Nhưng mà thường mình nói là là tôi nghĩ là, có nghĩa là qua khái niệm mình rồi, mà qua khái niệm mình rồi là sai bét hết các pháp đó, là pháp vọng hết. Vì cái pháp chân là cái pháp á, là y như nó là. Bởi vì đây tới quý vị thấy sao để như vậy, không cho qua vọng niệm của mình, đó là sự tĩnh lặng của tâm. Chứ còn qua khái niệm rồi là qua cái đầu óc mình suy nghĩ hết, là nó đã qua khái niệm, là qua ngôn ngữ, qua hành động. Vì là sai bét một lọt phía dưới hết, nó là trở thành vọng hết. Nên mình niệm Phật có sao để như vậy, có sao để vậy, kệ y như nó là, chứ không phải là tôi nghĩ như là. Nếu mà tôi nghĩ như là sai. Cái pháp này rất là cao của là thuyền mà ngày xưa Đức Phật học. Nhưng mà chúng ta hiểu thôi, chứ không có lặp lại cái này. Lặp lại cũng nói hoài nó không được. Nhưng mà hiểu y như nó là, nó sao để vậy, chưa qua khái niệm gì hết. Mà chưa qua khái niệm gì hết đó, mà mình làm được vậy gọi là diệt tận định. Diệt tận mà đâu có còn cái khái niệm nào đâu. Nếu mà ta tu y như vậy rồi đi tới diệt tận định, mà diệt tận định rồi thì phá vô minh, phá minh thì phiền não một loạt phải phá sao sao. Vì tịnh độ ở đâu, tịnh độ ở đâu á, thì mình nói theo kinh của Đức Phật, thì mình tin tưởng theo kinh Đức Phật. Còn cái quan trọng nhất là tịnh độ chính là chỗ mình gieo nhân tịnh độ, thì sẽ gặp cái tịnh độ ở nơi đó. Còn chúng ta không gieo nhân tịnh độ thì không bao giờ gặp tịnh độ nơi đó. Còn bàn việc có không của tịnh độ đừng bàn. Tại sao phàm phu tục tử không suy lường được tâm của chư Phật? Nói vậy chúng tôi không phải nói là tự nhiên chúng ta cứ tin Phật đi. Không phải vậy, mà chúng ta không so lường được. Mà chúng ta tin Phật là lý do Đức Phật là vị có thật ở cõi Ta Bà nói ra kinh đó, thì kinh điển Phật nói là hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà không biết thật hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thực tế là vừa rồi là ở bên Úc có nhờ là chúng tôi nhờ người dịch cái cuốn kinh nghiệm niệm Phật đó, thì có người ở bên Anh là tài trợ. Hỏi sao người này là bác sĩ quý Diệu Tử, tài trợ hỏi sao không phải là đạo Phật mà tài trợ này, là có người em của bác sĩ người Anh là Việt Kiều, có người em bị bệnh ung thư giai đoạn 3. Bác sĩ bên Anh chạy hết rồi, cái người ta mới khuyên đi chùa đó, quý thầy mới khuyên là thôi giờ niệm Phật giác giác có được cái gì không. Cái cô này mới nghe được các cái đĩa nói là niệm Phật được cái này được kia, rồi giải, có thể giải bệnh này nọ. Cổ phát tâm, chắc cô này mấy kiếp trước có tu tịnh độ nên cổ phát tâm. Khi mà cổ phát tâm tu như vậy á quý vị Phật tử, là cổ quy tâm bảo rồi, cổ tu có 5-6 tháng sau à, siêu âm lại hoàn toàn hết trơn luôn. Là em của cô bác sĩ á, bây giờ cô bác sĩ mới là phát tâm dịch cái mấy cuốn về niệm Phật đi qua mà lại cung cấp tiền luôn, là người ở bên Anh đó. Vậy thì niệm Phật có không á thì là chúng tôi không biết, nhưng mà kết quả vậy đó. Như vậy thì niệm Phật có giá trị chưa? Có giá trị thực tế trong cuộc đời rồi mình mới phân tích ra. Còn cái người nào nói có không có, hỏi ông có tu chưa mà không biết, không có. Có tu theo niệm Phật chưa? Là chưa có mà không kết luận không có. Không có tu niệm Phật sao không biết niệm Phật đem được an lạc hay không, hay cầu ngoài tâm hay là ở trong tâm. Còn vị nào mà đã tu rồi, đã từng chứng kiến rồi nói thì mình còn tin một chút. Tại Đức Phật Thích Ca ngày xưa tu khổ hạnh, người ta nói tu khổ hạnh dễ đắc quả, ngài mới tu khổ hạnh, ngài tu hạnh ngồi nó không đắc quả. Vì người ta hỏi ngài có tu chưa, có rồi, tôi tu tột cùng của khổ hạnh rồi, không đắc quả gì hết, đủ thẩm quyền để trả lời, hiểu chưa. Còn mà ví dụ như Đức Phật Thích Ca không theo cái hạnh khổ hạnh mà sau này ngài thành Phật, ngài nói là tu khổ hạnh đó không đúng, tu hạnh đó sai, hỏi ông có tu chưa không biết, cứng họng sao nói được. Bằng suy nghĩ tôi à, Đức Phật tu rồi, trải qua hết các kiếp ở Ta Bà, trải qua pháp nào cũng trải qua hết rồi. Nên pháp của nhà Phật là pháp của thực chứng, pháp của kiểm nghiệm ở trong thực tế, chứ không phải pháp từ trên trời rơi xuống. Từ lý do đó mà pháp Phật nói về tu tịnh độ cũng là do nhiều kiếp ngài đã đi qua trong cõi Ta Bà, ngài mới rút ra được một cái phương pháp. Nên chúng ta tin là Đức Phật có thật, ngài đã kiểm nghiệm ở trong cuộc đời này hoàn toàn sự thật hết rồi. Luật nhân quả không bao giờ thay đổi, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim không lọt một ai hết. Thì gieo nhân cực lạc thì sẽ đến quả cực lạc. Quý vị Phật tử muốn nhất tâm bất loạn thì mình niệm Phật như thế nào mà tĩnh lặng của nội tâm, phải nhịn nhục người đời làm cho tâm mình đừng có bấn loạn, thì chúng ta giữ mãi đó thì chúng ta sẽ gieo được cái nhân cực lạc. Và mình làm cho người khác an lạc thì mình sẽ an lạc. Như hồi sáng chúng tôi nói, cứ trao cho nhau nụ cười, trao nhau tình thương, giúp đỡ mọi người đi, mình sẽ gieo được cái nhân an lạc. Còn lại Phật để tăng trưởng lòng là xiêm hạ của mình, và lại Phật để từ từ là cái tâm của Phật xuất hiện trong tâm của mình bằng công đức lại Phật, là cái công đức đó công đức đầu tiên đó. Nên 10 hạnh phổ hiền công đức đại Phật đầu tiên. Nên quý vị cứ lại Phật mà sám hối, từ từ đức tánh của nhà Phật xuất hiện trong tâm mình, cứ niệm Phật đi, thanh tịnh thân khẩu ý sẽ ngộ nhập vào tam ma địa là vật tam muội. Thì như vậy thì cực lạc sẽ ra trước mắt liền. Bây giờ quý vị Phật tử chưa thấy cực lạc đâu, tại vì mình toàn là đau khổ của ta bà. Nên chúng ta cứ niệm Phật thanh tịnh thân khẩu ý đi, và đem đến sự an lạc, niềm an vui cho kẻ khác đi, thì chúng ta sẽ thấy cực lạc sẽ hiện hiện đi, đi ra điện bằng chính là con đường của chúng ta đi. Còn bây giờ nói có không có, đừng có nói. Tại sao nói? Tại không biết, lấy nói. Đúng không? Chúng ta là tâm chúng sanh mà đi so lường cảnh Phật, cái đó là chuyện vô lý, hoàn toàn hí luận cả. Nên chúng tôi không xác định là nằm ở chỗ nào, cực lạc nằm ở chỗ nào, mà đối chiếu kinh sách, đối chiếu lời dạy của Phật, và bằng cái khả năng tu hành ở trong cuộc sống, biết nhân rồi sẽ tới quả. Chúng tôi gieo nhân cực lạc, chắc chắn là tới quả cực lạc. Đó điều không thể thay đổi, tại vì luật nhân quả không ai thay đổi được điều đó. Nên quý vị Phật tử cứ gieo nhân an lạc, sống cho an lạc, đi vào trong thiền định, không phải thiền tông. Thiền định có nghĩa là mình đi tu niệm Phật, đi đến tâm lắng lặng của nội tâm mình, tập trung đi đến an tịnh. Mà quý vị Phật tử không đến cực lạc nữa thì lúc đó quý thầy thường. Thôi bây giờ là cũng hết giờ rồi. Đó, chúng tôi giảng cái đề tài nhỏ là cực lạc hoặc là tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ chính là ở chỗ quý vị gieo nhân thì sẽ gặp cái quả tịnh độ. Cứ gieo nhân mà không có quả, cái đó cái lực nhân quả không có. Mà gieo nhân thì phải có quả thôi. Còn ở chỗ nào nữa thì đắc đạo mới biết được. Chứ còn bây giờ ở thế gian ra chỉ trên trời, chỉ mây, chỉ gió, ở cõi này, cõi kia, sao mà chỉ biết đâu chỉ. Phải có định lực, phải có thiên nhãn thì mới thấy được, mới chỉ được. Còn bây giờ mình chỉ dựa vào kinh sách thôi, đúng không? Bây giờ chỉ dựa vào kinh sách thôi. Ngoài kinh sách ra chúng ta làm sao hiểu được? Khoa học còn không hiểu tới nữa. Giờ chúng ta làm sao hiểu được? Chúng ta chỉ dựa vào kinh sách, biết cõi đó như vậy thôi. Đừng có si tầm. Đức Phật nói rồi, ngày xưa có những người hỏi, con người từ đâu đến, đi về đâu? Đức Phật nói là giống như cái mũi tên nó đâm vào trong tim rồi thì cứ rút ra đi mà chữa bệnh liền đi, chứ đừng có điều tra cái tên đó làm bằng cây gì, ai bắn tới thuốc độc, thử thuốc độc gì, chết rồi. Nên cuộc sống luôn luôn lúc nào trước mắt cũng là vô thường, sắp ai cũng vậy hết, thở ra hết vô không được là đi rồi. Bây giờ quý vị tự cứ quan sát đi, không lo tu mà lo đi có không có mà cãi. Ở đây người ta tu chứng đắc quá trời luôn, ta tu niệm Phật biết được ngày giờ chết, rồi niệm Phật biết được này đến chỗ đó thì tu theo đi. Cái đó kiểm chứng ở ta bà có rồi, Đức Phật dạy một lẽ, rồi thực tế người ta đã có một lẽ rồi. Như là bà cố của chúng tôi nè, là tu ăn chay nằm đất, tu theo pháp môn niệm Phật đó. Trước khi mất bà biết trước cái ngày mất luôn. Và khi bà mất, bà vừa tắt hơi xuống thì có một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào bà luôn, khoảng 5 phút mà nhiều người thấy được điều đó. Hỏi vậy đắc hay không đắc? Không đắc đi nữa cũng phải về cái cõi ánh sáng từ cõi trời trở lên tới cõi cực lạc. Đúng không? Chứ làm gì ánh sáng chiếu tới xuống địa ngục được. Mà người ta tu là ăn hiền ở lành biết bao nhiêu năm thì làm gì xuống địa ngục. Đức Phật nói là hàng ngày mình nghiêng tâm về đâu là giống hệt như cái cây trồng nè, chặt cái cây đó nghiêng về đó. Hàng ngày chúng ta niệm Phật nghiêng về Phật chứ nghiêng về đâu? Nghiêng về Phật về không về đất Phật là về đất ma, đúng không? Chúng ta nghiêng tâm về Phật, hàng ngày cứ nhớ tới chư Phật, cứ niệm miết thì miết đi. Ai rủ đánh sao đề không đánh, ai rủ đánh bài không đánh, ai rủ xem phim không đánh, là xem phim chút ra lên máu chết sao? Phải không? Thôi giờ là cứ tu nghiêng về Phật thì cây nghiêng về thế này, chút chặt cây thì về cõi đó, cõi cần tán loạn không tán loạn vậy chứ cũng về cõi Phật à. Nghiêng hàng ngày mà sao không về được? Giống một chiếc xe chạy lấy đà mà, lấy đà chạy hoài, khi mà mình không đạp nữa thì xe vẫn lao tới ngoài trước thôi. Vì gieo nhân an lạc nó sẽ lao về cõi an lạc thôi, chứ làm sao lao về địa ngục ngã quỷ súc sanh được. Có người nào cứ lý luận vòng hoài địa ngục ngã quỷ súc sanh thiệt đó, đâu có an lạc đâu. Lý luận là hí luận là vọng tâm thì sẽ đi về cõi đó. Còn mình cứ thôi, ai nói gì nói, cứ thẳng đường mà ra đi, dầu ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềng ba chân, còn gia cố thêm mấy cái móng nữa, cho nó chắc. Thôi vậy cuối lời xin cầu chúc quý vị Phật tử có được một mùa xuân an lạc vui tươi, và đem cái mùa xuân đó rải ban cho tất cả các người xung quanh của chúng ta, ai cũng xuân hết. Mà không phải mùa xuân mới có xuân, mà mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì, trong lòng ta xuân á thì tất cả có xuân. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, còn người vui dẫu cảnh buồn thì cảnh nó cũng vui à. Không có sao hết trơn á. Tất cả các cái đều trở về với cát bụi, chỉ còn công đức tu hành của mình á nó mới chuyển từ kiếp này sang kiếp khác mà thôi.